Thế hôm nay lớp chúng ta tập trung vào sách Diễm Ca. Ta mở sách Diễm Ca để trước mặt. Tôi có gửi cho các anh chị bài viết về sách Diễm Ca. Thì đã đọc từ tuần trước cho nên chắc là nắm vấn đề rõ lắm rồi. Một điều rất là rõ ràng mà ai người ta cũng phải thắc mắc. Tại làm sao mà trong bộ Thánh Kinh Kitô giáo mà lại có một cuốn sách nó nặng về tình cảm như thế này? Vừa mới mở ra trang đầu tiên thì đã ước gì chàng hôn ta những nụ hôn chính môi miệng chàng. Ân ái của anh còn ngọt ngào hơn rượu. Vừa mới mở ra thì đã như thế rồi. Mà đọc cho đến đoạn cuối cùng thì cũng quá thể. Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh rẻ. Từ trang đầu đến trang cuối quá thể. Và người ta phải đặt cái câu hỏi là tại sao một tập thơ tình như thế này lại nằm vào trong một bộ Thánh Kinh Kitô giáo nghiêm cẩn như vậy. Lại thêm một lý do nữa, được đặt ở trong bộ sách thánh mà đang khi đó chả nói gì đến lịch sử thánh. Chúng ta đọc bao nhiêu sách lịch sử thì mình thấy rất rõ phải không? Nói đến lịch sử thánh có nghĩa là một lịch sử mà ở đó Thiên Chúa hiện diện và hoạt động để cứu độ. Sách Diễm Ca chả thấy nói rằng. Rồi sách Diễm Ca cũng chẳng nói gì đến lề luật cả. Xem chừng đó lại còn phóng túng. Rồi cũng chẳng giống như là sách các tiên tri đưa ra những lời sấm. Mà có nhà chú giải còn nhận xét là chả nói gì đến Chúa nữa. Kiếm từ đầu đến cuối chả thấy từ Chúa đâu, toàn anh với em với nàng với chàng, lung tung cả. Thế thì không biết làm sao mà lại đặt vào bộ Thánh Kinh được. Không chỉ có các anh chị và tôi thắc mắc, mà từ xưa đến nay người ta đã thắc mắc về vấn đề này nhiều lắm rồi. Và sách Diễm Ca nằm trong bộ Thánh Kinh Cựu Ước chứ không phải Thánh Kinh Tân Ước. Và nếu mà là Cựu Ước thì không phải chỉ có Kitô giáo nhìn nhận, mà trước Kitô giáo là Do Thái giáo. Thì ở trong Do Thái giáo người ta đã đặt ra vấn nạn này rồi. Nhưng mà cuối cùng thì có một vị Rabbi, tức là bậc thầy ở trong dân đó, ông ấy rất nổi tiếng, đó là ông Akiba. Ông ấy đưa ra cách giải thích thế này mà ai cũng chấp nhận. Đó là cái tập thi ca này, cuốn sách này diễn tả cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của người. Đấy, lý do sâu xa nhất nó nằm ở đây. Nhìn thoáng qua thì là một tập thơ tình, nhưng thực sự là ngôn ngữ thi ca được vận dụng ở đây là để diễn tả cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của người. Thế thì Kitô giáo của chúng ta cũng đồng ý như vậy, nhưng mà mình đi xa hơn một bước. Ở đây không chỉ là cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của người chung chung, mà rõ hơn đó là cuộc hôn nhân giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Ở đây có lẽ phải chia sẻ thêm suy nghĩ này với các anh chị. Trong những kinh nghiệm của con người thì không có kinh nghiệm nào đẹp cho bằng kinh nghiệm về tình yêu. Tiếc một điều đó là thời đại của chúng ta bây giờ, người ta nói đến tình yêu nhiều lắm, nhưng mà hình như tình yêu nó dần dần nó bị đồng hóa với tình dục. Có nghĩa là chỉ nghĩ đến có một mặt thôi, xác thịt. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của chúng ta Không biết ở trong lớp này có ai đọc thông điệp của Ngài tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu. Thì mở đầu thông điệp Thiên Chúa là tình yêu này, Ngài đưa ra một phân tích về con người. Cái định nghĩa về con người đích thực phải là một tinh thần nhập thể cho một thân xác. Như vậy là có hai yếu tố, và hai yếu tố đó quyện với nhau là một. Nếu mà ta chỉ nhấn mạnh đến có tinh thần mà thôi đó, ngày xưa người ta gọi trong từ tiếng Pháp là amour platonic, một cái tình yêu mà nó chỉ có thiêng liêng thôi, thì điều đấy chắc là chỉ có với các thiên thần. Còn ở nơi con người á, con người không phải là một tinh thần thuần túy, nhưng con người là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Và vì thế tình yêu ở nơi con người nó cũng được thể hiện qua thân xác. Nhưng nguy cơ của thời đại chúng ta thì lại chỉ gói gọn ở trong thân xác mà thôi, mà đánh mất ý nghĩa tinh thần của tình yêu. Và như vậy, cái sự kết hợp giữa người nam và người nữ trong tình yêu mà chỉ có thân xác mà thôi đó, thì xin lỗi, nếu ta so sánh với các loài động vật khác, nó sẽ có cái gì nó hơn. Tôi thì cứ nói với các bạn trẻ bằng cái hình ảnh cho nó cụ thể, đó là thế bây giờ một người thanh niên và một người thiếu nữ mà kết hôn với nhau, yêu nhau rồi thì kết hôn với nhau, họ ăn ở, họ sống chung với nhau. Thế thì cái việc họ ăn ở với nhau nó giống hay là nó khác với chuyện là một anh thanh niên anh ấy đi ra đường Huyền Trân Công Chúa chẳng hạn ấy, anh ấy gặp một cô người Việt gốc Tây chẳng hạn ấy, rồi thì cũng có chuyện ăn ở vậy. Thế thì nó giống hay là nó khác? Ở đấy ai cũng bảo là nó khác. Nếu mà mình xét cái hành động đó về mặt thân xác á, thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng là về mặt tinh thần nó hoàn toàn khác, phải không? Một đàng thì cả xã hội lên án, và một đàng thì cả xã hội trân trọng. Và trong cái nhìn đức tin Kitô giáo thì hành động đó còn là một hành động thánh thiện. Cái sự khác biệt nó ở đâu nếu không phải là nó ở cái ý nghĩa tinh thần? Khi thân xác trở thành ngôn ngữ của tình yêu, chứ không phải chỉ là phương tiện để hưởng thụ. Rất là dễ hiểu, ai trong chúng ta cũng thấy như vậy thôi. Thế thì trong kinh nghiệm của con người, tình yêu là một kinh nghiệm tuyệt vời nếu ta hiểu cho đúng.